Bây giờ chúng ta đi sang bài thứ 9. Tất cả mọi hiện hành đều tự biểu cộng biểu, dị thục khi dựa vào giới và địa cũng thế. Hiện hành đó là một cái danh từ, một cái danh từ nó đi đôi với danh từ hành động. Hành giống cũng là hiện hành, nhưng mà nó nằm vào trong cái thế tiền phục mà ta không nhận thức được. Đến khi nó biểu hiện ra thì chúng ta nhận thức được thì gọi là hiện hành. Vì vậy cho nên chúng ta dùng hai danh từ là tiềm thế và hiện thế. Đấy không phải danh từ bắt đầu, danh từ đời thôi. Đứng vào cái thế tiềm tàng thì mình gọi nó là tiềm tự. Còn đứng về cái thế biểu hiện thì mình gọi nó là hiện hành. Ví dụ như cái giận và cái buồn ở trong tôi đó, nó đang nằm trong tiềm thế, cái gì cũng thấy được. Nhưng mà khi mà tôi buồn hay là tôi giận, mặt tôi đỏ lên thì cái gì thấy được, lúc đó nó hiện hành, nó đứng được cái tiềm thế. Thì tất cả mọi hiện hành, tức là tất cả mọi hiện tượng của thế giới, vật lý, sinh lý và tâm lý đều tự biểu cộng biểu. Tự biểu cộng biểu tức là những cái biểu hiện chung và riêng, những cái biểu hiện chung và riêng. Tức là mình nhìn sâu vào một cái hiện tượng thì mình thấy tính chất chung và riêng của cái hiện tượng đó. Cái tính chất biểu hiện chung và biểu hiện riêng. Cô phải nói ví dụ như là cái giận của tôi. Cái giận của tôi á, mà khi mà tôi chưa giận, tôi không giận, tôi đang cười nói, thì cái giận đó nó nằm ở cái thế gọi là tiềm tàng, gọi là tiềm thế vào. Chúng ta thấy được cả những giận của ông này, những cái giận ông này có cái giận, có cái hạt giống cái giận trong tâm. Và khi cái giận đó nó biểu hiện ra, và nếu mà quý vị nhìn vào trong cái giận đó, nhìn vào sâu sắc trong cái giận đó, nhìn vào cho kỹ, cho sâu cho chính thân mình đó, thì quý vị sẽ thấy được cái bản chất của cái giận. Nó đang hiện hành, bản chất của nó là tự biểu và cộng biểu, tức là nó có cách riêng của nó và nó có cách chung của nó. Cái giận đó là cái giận của tôi. Đó là cái giận của tôi, thì là cho nên nó là tự biểu. Nó có cách cá nhân, nó là hạt giống cái giận ở trong tâm thức tôi. Và khi mà nó được tưới tầm đó, thì hạt giống đó phát hiện đó là cái giận của tôi. Đó là cái cách tự biểu của cái hiện tượng giận. Nhưng mà nhìn cho sâu thì mình thấy tính cách cộng biểu của cái giận là tại vì những người quen với tôi, những người thân thuộc với tôi, những người đã sống với tôi, những người đã chung đụng với tôi, những người đó đã có đóng góp vào trong cái sự gieo cái hạt giống của cái giận trong tôi. Và vì vậy cho nên cái giận của tôi nó có tính cách tự biến, nhưng nó cũng có tính cách cộng biến. giận đời, giận người, giận cha, giận mẹ, giận bạn bè, giận hết tất cả mọi cái. Cái đó là tại vì mình vô minh, mình thiếu sự hiểu biết cho nên mình mới giận. Nhưng mà cũng tại vì cha mẹ, thầy bạn, xã hội, cuộc đời không giúp mình. Và trong cái sự chung buồn hàng ngày lại còn vì cái trách nhiệm mà gây cái đau khổ của mình, làm cho cái hạt giống của mình càng ngày nó càng quan trọng. Vì vậy cho nên cái hạt giống giận trong tôi không phải chỉ một mình tôi chịu trách nhiệm, mà đối với ông bà tôi cũng chịu trách nhiệm, tổ tiên tôi cũng chịu trách nhiệm, cha mẹ tôi cũng chịu trách nhiệm, bạn bè tôi cũng chịu trách nhiệm, xã hội tôi chịu trách nhiệm. Vì vậy cho nên nhìn vào trong cái hiện tượng giận là một trong những hiện hành thì mình thấy được tính cách từ điển và phản điển. Bây giờ mình nói mình tìm một cái gì khác là làng Lubec chẳng hạn, mà trong đó có làng Hồng. Lubec chẳng hạn là một cái làng ở nước Pháp, một cái làng nhỏ ở nước Pháp, và nó là một hiện hành, nó là một cái pháp, một cái sự vật mà mình đang tiếp xúc. Và Lubec chẳng hạn là một cái của chung, là một cái vật nó thuộc chung, nó là một cái vật sở hữu chung của tất cả những người Pháp, không phải cái làng này đâu phải là chỉ của một số người Pháp, cái làng này là của cả nước Pháp, nó là lãnh thổ của nước Pháp. Và vì vậy cho nên đối với tất cả các người Pháp thì làng Lubec chẳng hạn là của nước Pháp, của quốc người Pháp. Người Đức qua đây một chuyến cái làng này là được rồi. Thì đó là một hiện làng Lubec chẳng hạn là một hiện tượng cộng biệt. Phải như vậy. Ai cũng có thể hướng được Lubec chẳng hạn. Ai mà muốn về thăm làng Lubec chẳng hạn là có thể leo lên từ đi về và có thể giống những bước chân của mình ở trên làng Lubec chẳng hạn. Vì vậy cho nên Lubec chẳng hạn nó có tính chất cộng biệt. Nhưng đối với những người dân làng Lubec chẳng hạn thì làng Lubec chẳng hạn thân thiết hơn. Và mình sống trên mảnh đất này, mình cày cái ruộng này, mình có những người thương sinh ra và chết trên mảnh đất này. Vì vậy cho nên Lubec chẳng hạn đối với người đó nó còn có một cách từ biệt. Trong cái chung nó có cái gì? Và chúng ta sinh tới từ nhiều nơi, chúng ta không phải là sinh từ Lubec chẳng hạn. Chúng ta tham dự vào cái làng Lubec chẳng hạn thì làng Lubec chẳng hạn đối với chúng ta nó vừa có cái cách cộng điệu và nó vừa có cái cách trừ điệu. Đáng lý thì chúng ta không có về đây mình gì, tại chúng ta không phải nhiều người trong chúng ta không phải là người Pháp, nhiều người chúng ta không có bà con thân thuộc, không có ai thăm đẻ ở đây, không có ai làm nghề ở đây hết. Nhưng mà tại vì ở đây có một trung tâm tu học cho nên chúng ta đã về đây và chúng ta tham dự vào cái hiện hành Lubec chẳng hạn. Nhưng mà đối với chúng ta thì Lubec chẳng hạn nó không có giống với Lubec chẳng hạn của những người đang sống ở dưới Gia Lạc. Có phải vậy không? Chúng ta có những cái hình ảnh rất khác về Lubec chẳng hạn. Lubec chẳng hạn đối với chúng ta là làng Hồng, là chỗ đi thiền hành, chỗ thiền tọa, chỗ pháp đài. Mà cái Lubec chẳng hạn đó chính những người sinh ra và lớn lên ở đây họ cũng không có tham dự, họ cũng không có chấp nhận, họ cũng không có xuất tiết gì. Thật ra trong mỗi chúng ta nó có một cái Lubec chẳng hạn riêng gọi là tự điển, và cái Lubec chẳng hạn chung là tự điển. và chúng ta sống với km Việt Nam trong hai cái mặt đó, cái mặt từ biển và mặt phòng biển. Thành ra khi những người ở trong làng với bác lên trên này đến chơi với chúng ta nói đẹp quá, anh ta rất là nghi ngờ, anh ta không có thấy ở đây đẹp như là mình thấy. Anh thương là như vậy, anh bố phóng chứ. Mình nói cái bố ấy chứ hả, để đẹp quá ai. Mình nói không có chịu được, tại sao cái cảnh vật như thế này mà được khen đẹp được. Thành ra trong cái lô bét nhập nó có cái tính chất cộng biểu và có cái tính chất tiêu dục. Bây giờ nói đến một cái khác, một cái ví dụ khác là cái thần kinh thị giác của chúng ta, những cái nét optic của chúng ta. Thì thần kinh thị giác á của tôi đó, nó liên hệ với tôi rất nhiều. Những cái hạnh phúc, những cái đau khổ của tôi nó tùy thuộc vào những cái nếu những cái sợi dây đó mà xấu thì tôi đọc sách cũng được. Tôi nhìn con gà thì tôi thấy con cáo. Vì vậy cho nên là cái dây thần kinh thị giác của tôi là nó có các tự biểu nhiều hơn còn biểu, không có liên hệ gì tới anh nhiều, phải như vậy. Đó là vấn đề của tôi, đó là vấn đề riêng của tôi, đó là một hiện tượng tự biểu. Nhưng mà kỳ thực hiện tượng đó nó cũng còn biểu, và tại vì tôi trông thấy rõ hay không trông thấy rõ cái đó, nó có liên hệ tới người trong cộng đồng tôi. Và vì vậy cho nên thần kinh thị giác của tôi nó cũng là một hiện tượng cộng biểu. Tại vì bạn có thể chết vì cái thần kinh thị giác của tôi. Nếu tôi lái xe cho bạn ra hôm qua mà cái thần kinh thị giác của tôi nó lôi thôi thì cô và bạn cũng chết, bạn cũng chết. Thành ra khi mình ngồi trên chiếc xe bus, chiếc xe buýt có 30-40 người, mình hoàn toàn giao phó cái thân mạng mình cho một ông này. Và cái sự sinh sống còn mình hoàn toàn là treo ở cái hy vọng đó, là cái con mắt của ông tốt và cái thị giác, thần kinh thị giác của ông tốt, có phải như vậy. Và vì vậy cho nên mình đâu có thể nói rằng con mắt của ông là của ông riêng, thần kinh thị giác của ông là của ông riêng, không có dính gì đến tôi. Nói như vậy là không thấy được tính chất cộng điểm của sự vật. Vì vậy cho nên tất cả những hiện tượng trong thế gian, những hiện tượng vật lý như là sông, núi, cây, cỏ, những hiện tượng sinh lý và cái thân thể của mình và thân thể của người khác, và những hiện tượng tâm lý như cái giận, cái buồn, cái lo của chúng ta, tất cả những hiện tượng đó đều gọi là hiện hành. Và hiện tượng nào cũng có tính chất tự biểu và cộng biểu. Không có thể tìm ra được một hiện tượng thuần túy tự biểu, cũng không có thể tìm ra một hiện tượng thuần túy cộng biểu. Mặt trời á, là mặt trời chung mà, nó có phải là thuần túy cộng biểu không? Không. Tuy là mình nghĩ là mặt trời rất là công bằng chung cho tất cả mọi người, nhưng mà mặt trời của tôi á, nó khác mặt trời của anh. Cái ngày hôm đó tôi muốn đi picnic thì tôi mong rằng mặt trời của tôi nó phải xuất hiện và nó nắng suốt ngày. Nhưng mà anh là một nhà nông dân mà nó nắng, nó không mưa đã hơn 2 năm nay rồi, thì bữa nay tôi không muốn mặt trời nó xuất hiện, tôi muốn mặt trời bị che lấp để tôi hy vọng có mưa làm cho những cái cây hướng dương của tôi nó mọc lên và cúng cùng cái mặt trời đó cả mà miền Bắc á, thì khí hậu nó khác, ở miền Nam thì nó khác, ở bên Úc thì nó khác, mà ở bên Âu Châu thì nó khác. Còn mặt trời kia nó có cái cộng biểu, nhưng mà nó cũng có cái tự biểu ở Việt Nam á, mặt trời nó quý lắm. Rất nhiều mặt trời, và vì vậy cho nên thực phẩm chúng ta mong là có nắng mây ngang qua nó che mặt trời chúng ta mát một xíu. Còn bên này học thành mặt trời, ở bên này mặt trời hạnh phúc của họ là mặt trời, và bên này ít mặt trời, vì là cái mặt trời nó hẳn đã là mặt trời chứ. Mặt trời nó cũng có rất cộng hiểu và tự nhiên. Mặt trời có thể làm cho người ta chết, có nhiều khi bị nắng quá người ta cũng chết, thì mặt trời hay cứu được tôi lên có thể là chết được. Và vì vậy cho nên trong duy biểu học á, chúng ta học rằng tất cả mọi hiện tượng vật lý, sinh lý hay tâm lý đều có tính chất cộng điểm và trừ điểm. Có nhiều khi nó mang nặng tính chất trừ điểm, có nhiều khi nó mang nặng tính chất cộng điểm. Chúng ta lấy một ví dụ nữa là pháp luật. Pháp luật của nước Pháp. Thì pháp luật của nước Pháp á, là được chế tác ra cho tất cả người công dân Pháp. Nó là một hiện tượng cộng điểm. Nhưng mà những người dân á, thấp cổ bé miệng, người dân không có đủ cái cơ hội để có một nền giáo dục tối thiểu đó, thì những người dân đó không có được thừa hưởng cái pháp luật đó bằng những người dân mà có cái sức, những người thấp cổ bé nhẹ, những người mà ngu dốt về pháp luật luôn luôn là bị ép. Có những người cảnh sát họ không thích, và tại miền quê họ có thể đàn áp trẻ đôi khi bàn tay những cái người nông dân mà không biết được, tại vì người nào có một chút uy quyền, có một chút quyền hành là ưa sử dụng quyền hành lắm. Nhưng mà nếu những người dân quê đó mà họ biết luật á, và họ có quen lớn ở thành phố, thì anh chàng chúng ta sẽ không có giảm hóa hết đâu. Tại vì vậy cho nên cái pháp luật á, tuy rằng tính cách nó có tính cách cộng biểu, nói chung tất cả mọi người pháp ai cũng có thể thừa hưởng được cái pháp luật và cái sự che chở của luật pháp. Nhưng mà có những người vì cái điều kiện của họ không được thừa hưởng, thành ra pháp luật nó vẫn là có tính cách tự nhiên và cộng biểu. Chúng ta đem ra một cái ví dụ nữa. Càng nhiều ví dụ càng nhiều hơn. Là một cái đèn lén, cái đèn cầy. Khi mà chúng ta đốt lên một cái đèn cầy đó, thì cái đèn cầy đó nó phát ra ánh sáng. Rồi cái ánh sáng, cái vùng ánh sáng mà gần cái đèn cầy nhất là nó mạnh hơn. Ví dụ như là cái vùng này á, thì nó sáng hơn. Rồi có một cái vùng thứ hai á, thì ánh sáng nó yếu hơn một chút. ví dụ như ở đây thì nó 10, ở đây còn 7, và có cái vùng thứ 3 nữa thì nó khác ít hơn, nó có 4, ví dụ như là 4. Sau khi đó chúng ta có thể đốt lên một cái đèn khác, cái đèn thứ 2. Cái đèn thứ 2 cũng phát ra những cái vùng ánh sáng. Vùng thứ nhất, vùng thứ 2 và vùng thứ 3. Chúng ta biết rằng cái ánh sáng của cái đèn này á, trước hết là nó soi sáng cho chính nó, có phải không? Nhưng nó đóng góp vào sự soi sáng cho những cái vật khác. Ví dụ như nó cũng soi sáng cho cái đèn này, nó soi sáng cho nó được 10 phần, nhưng mà nó soi sáng được cho cái đèn kia 4 phần, phải không? Cái đèn kia cũng vậy, khi mà đốt lên đó, nó soi sáng cho nó 10 phần và nó soi sáng cho cái đèn kia được 4 phần. Thì cái vùng ánh sáng riêng của nó có thể gọi là tự biến, tự biến là ánh sáng của cá nhân. Nhưng mà trong cái vùng ánh sáng đó, chúng ta thấy sự có mặt của một vùng ánh sáng khác từ cái đèn kia nó gửi tới. Và vì vậy cho nên cái vùng này không phải hoàn toàn là tự biểu. Trong đó nó vừa có tự biểu và nó vừa có cộng biểu. Vùng này cũng vậy, vừa có tự biểu và cộng biểu. Vùng này cũng vậy, vùng này cũng vậy, vùng nào là cũng vậy. Nghĩa là chúng ta không có thể tìm ra được bất cứ một cái hiện tượng nào mà chỉ là tự biểu hay là chỉ là cộng biểu. Cái điều này nó rất quan trọng ở trong di biểu học, di tích học. Khi chú Pháp Đăng chẳng hạn là một hiện tượng tự biểu, nhưng mà cũng là một hiện tượng cộng biểu. Khi chú Pháp Đăng đã tạo ra cái đời sống của mình, đã tạo ra cái sự nghiệp của mình, đã tạo ra cái sự tu học của mình, đã tạo ra cái an lạc của mình. Nhưng mà cha mẹ của thí chú, bạn bè của thí chú, thầy của thí chú, tăng thân của thí chú cũng đóng góp vào cái sự tạo tác ra con người của Pháp Tăng. Vì vậy cho nên Pháp Tăng vừa từ biểu mà vừa cộng biểu, bất cứ người nào cũng vậy. Ví dụ như là một ví dụ khác là cuốn sách Đường Sơn Mây Trắng. Cuốn sách Đường Sơn Mây Trắng theo nguyên tắc thì đó là do một người viết, thầy Nhất Thành viết Đường Sơn Mây Trắng. Nhưng mà nhìn vào Đường Sơn Mây Trắng cho thật sâu sắc thì chúng ta thấy đó là một sáng tạo của cộng đồng. Tại vì ông bà của tác giả có tham dự vào việc viết của nó, thầy của tác giả có tham dự, bạn của tác giả có tham dự, học trò của tác giả đều tham dự vào đó. Đó là một tác phẩm có tính cách cộng đồng. Nó vừa có tự biến và nó vừa có cộng biến. Rồi vì vậy cho nên khi mình nhìn vào một cái thiếu nhi phạm pháp mà đang bị tù đó, thì cái hành động phạm pháp của thiếu nhi đó là một hiện tượng tự biến và cộng biến. Chúng ta nói rằng thiếu nhi đó hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái hành động ăn cắp của nó, không giết người của nó thì không có đúng. Và tại vì con người của thiếu nhi đó nó được sáng tạo bởi gia đình, bởi học đường, bởi xã hội, và vì vậy cho nên cái hành động phạm pháp của thiếu nhi đó tất cả chúng ta đều phải gánh chịu chung. Và chúng ta không có còn buộc tội thiếu nhi đó như là cái người chịu trách nhiệm duy nhất. Mà khi mà nhìn được như vậy thì chúng ta hiểu được nhiều hơn và chúng ta thương nhiều hơn. Khi một thanh niên phạm vào bị vướng vào cái vòng vòng ma túy dùng cocaine, rồi cuối cùng không có tiền mua cocaine để mà chích thì mới gia nhập vào một cái đoàn thể để buôn bán lậu cocaine để có tiền. Thì chúng ta thấy người đó đang đi vào trong cái tội lỗi, người đó làm hại mình và làm hại người. Thì cái hành động vướng vào ma túy và buôn bán ma túy cố nhiên thì không phải là cái hành động được nhận bởi xã hội, bởi đạo đức. Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ vào trong cái tình trạng con người thiếu niên đó, chúng ta tìm thấy nguyên do rất là sâu sắc. Có thể là thiếu niên nguyên đó trong cái thời thơ ấu đã không có được thiếu niên. Mẹ cha của người thiếu niên đó đã cãi lộn nhau, đã làm khổ nhau, đã tạo ra những cái vết thương trong lòng thiếu niên đó. Thiếu tình thương, thiếu giáo dục, thiếu một cái gì đẹp, thiếu một cái gì có ý nghĩa để đi theo, thì người ta hay đi tìm sự quên lãng trong ma túy, trong rượu, trong thuốc. Và vì vậy cho nên tất cả xã hội, trong đó có cha mẹ, có ông bà, có thầy giáo, có văn hóa, nó chịu trách nhiệm về cái chuyện đẩy cái người thiếu niên đó vào trong vòng lệ. Và vì vậy cho nên cái hành động nhờ của người thiếu niên đó, nó vừa có tính chất tự biểu và nó vừa có tính chất cộng biểu. Thiếu niên đó cố nhiên phải chịu trách nhiệm, nhưng mà tất cả những người khác trong xã hội cũng được. Và khi mà chúng ta thấy được cái điều đó thì chúng ta có cái hiểu và chúng ta sẽ có cái thương được người thiếu niên đó. Mà chỉ có khi mà chúng ta thương thì chúng ta mới bắt đầu giúp đỡ được. Chứ còn một khi mà cứ lên án, buộc tội và trừng phạt thì chúng ta không có thể nào giúp cái người thiếu niên đó vượt thoát cái tình trạng kia và bị suốt cuộc đời của người đó là để bị đánh phạt, để bị chửi mắng, để bị trách móc thôi. Mà nếu chúng ta cứ tiếp tục đánh phạt, chửi mắng, trách móc thì không bao giờ người thiếu niên đó có cái cơ hội thoát khỏi cái tâm trạng đó. Và vì vậy cho nên là những cái hành động như là dùng những cái lực lượng cảnh sát, công an để đi khám phá ra những cái tổ chức buôn lậu ma túy, tuy rằng nó có ích lợi nhưng mà nó không phải là căn bản. Tại vì khi mà người ta đi tìm tới ma túy là tại người ta đau khổ, người ta muốn quên lại, người ta muốn tránh đời, trốn đời. Và tại sao người ta lâm vào cái tình trạng đau khổ, thù hận, trốn đời là tại người ta không có hạnh phúc. Gia đình không cho hạnh phúc, học đường không cho hạnh phúc, xã hội không cho hạnh phúc. Mà hiện bây giờ cả hàng chục triệu, hàng trăm triệu thanh thiếu niên trên thế giới đang đi vào con đường đó. Vì vậy cho nên cái hành động trừng phạt, bỏ tù, nó không phải là cái hành động có thể cứu được những người đó. Phải có tình thương, phải có sự hiểu biết, phải có những cái phương thức để đem lại cho những người kia một cái ý nghĩa của sự sống, một cái niềm vui trong sự sống. Thì mình có thể giúp họ thoát ra khỏi những cái tình trạng tâm lý và xã hội nó nhìn người đó cũng vượt thẳng. Thì tất cả những cái ví dụ đó đưa ra cho quý vị là để cho quý vị thấy một cái điều duy nhất thôi, tức là tất cả mọi hiện tượng tâm lý và quỹ hệ sinh lý đều là biểu hiện từ tâm thức như là năng lượng, và hiện tượng nào cũng mang trong nó tính cách tự biểu và cộng biểu. Dĩ thục khi dự vào giới và địa cũng thế. Chúng ta biết rằng dĩ thục là một cái tên nữa của thức a la gia. Thức a là vipaka, vipaka jnana. Dĩ là khác đi và thục là chín. Dĩ là khác, thục là chín. Và thức a la gia hoặc là tàn thức, hoặc là nhất thiết tỉnh thức, còn có cái tên mới này nữa thì là gì công thức. Thì tục nó có ba nghĩa: vị thời, nhi tục, vị loại, nhi tục và biến vị nhi tục. Cái loại đại chúng có nhiều thuốc nho hơn nhiều, nhưng mà những cái danh từ này nó cần thiết quá đi. Vị thời nhi tục tức là nó không có cùng chín vào một lúc. Ví dụ như chúng ta hái vào một buồng chuối một trái mãng cầu, một trái mít, và chúng ta vũ vào trong cái phòng ấm của chúng ta, thì có thể là buồng chuối nó chín trước, rồi trái mãng cầu nó chín thứ hai, và trái mít nó chín sau, thì gọi là dị thời. Dị thời tức là khác thời. Thì những hạt giống của chúng ta cũng vậy đó. Những hạt giống mà ông bà trao truyền, cha mẹ trao truyền, bè bạn ươm vào và tưới, thì chúng nó có cái thời gian để chín. Thành ra đừng có nói tại sao tao cũng có hạt giống đó mà tao chưa chín, tại sao thầy dạy hoài mà tao chưa giỏi, tại sao mình đi thiền hành cũng khá mà tao chưa thấy an lạc. Cái hạt giống nào cũng phải có thời gian để chín cả. Vì vậy cho nên là sự thực tập cũng vậy. Sự thực tập tức là tưới tẩm những hạt giống trong chúng ta, và chúng ta tin tưởng rằng cứ tiếp tục tưới tẩm như vậy thì hạt giống đó sẽ lớn lên đúng lúc và sẽ chín muộn. Vì loại nhân tục tức là có nhiều loại, nó có nhiều loại hạt giống. Nó khác thời mà khác loại nữa, tức là trái chuối thì khi nó chín nó sẽ thành chuối chín, mà mãng cầu khi mà nó chín nó thành mãng cầu chín chứ nó thành ra chuối chín được, và mít khi nó chín nó thành là mít chín, là gì loại. Và thứ ba là biến dị như vậy, tức là khi mà nó chín thì nó khác với khi nó còn xanh. Ví dụ như trái cam khi mà mới đậu thì nó vừa xanh nó vừa chát, và khi mà nó trái cam mới chín thì nó vừa đỏ mà nó vừa ngọt. Phải vậy, vậy cái đó gọi là biến dị. Thì cái thức này, cái thức A-lại-da này nó gồm có những hạt giống, và những hạt giống đó nó cứ chín từ từ. Và những cái hạnh phúc, những cái đau khổ của mình nó tùy thuộc vào cái sự chín tới của những hạt giống. Những hạt giống của hạnh phúc chín thì mình sẽ có hạnh phúc, còn những hạt giống của sự đau khổ mà nó chín thì mình đau khổ. Nhưng mà vì thực thức là tổng thể của những hạt giống, tổng thể của những hạt giống, và khi mà nó chín đó, thì nó thoát được tâm thần, nó có sự tổng hợp và mình có thể thấy được cái kết quả gọi là nhị thuộc quả. Nhị thuộc quả con người của mình với cái tình trạng hiện tại, với cái hạnh phúc, cái khổ đau hiện tại là một nhị thuộc quả. Trái cây của mình trong giờ phút hiện tại là kết quả của những cái hạt giống trong quá khứ. Bây giờ tôi xin đem một ví dụ, mình tạm vạch một cái hàng chấm chấm để tượng trưng cho cái mức hạnh phúc trung bình. Tức là nếu mà chúng ta đứng ở trên con đường này thì chúng ta không bằng được lắm, chúng ta cũng đau khổ lắm.
松落多，啊，松落嘅。
啊，陳少華，散喺度，我個幸福諗望你冇得。佢面早上話講木機機啲行出嚟，佢面早上講木類，等埋落。Tức là người đó khá hơn cái mức trung bình chút xíu á, thì người đó ngày hôm đó gieo một cái hạt giống rất là mạnh, hoặc là người khác gieo dùng cho người đó một hạt giống rất là mạnh, một cái hạt giống có thể đưa người đó tới khổ đau hay là hạnh phúc trong tương lai. Và chúng ta hãy vẽ một cái mũi tên để tượng trưng cho cái hạt giống mầm đó. Ví dụ như người đó làm một cái hành động rất rất quả cảm, đầy thương yêu, và cái hành động đó nó nặng vào chừng 20 kg chẳng hạn, thì cố nhiên là cái hành động đó nó còn ở đây, nhưng mà sau này khi nó chín thành nó lại đưa người đó lên cao tám, tức là có hạnh phúc. Dạ, bằng một gan. Thành ta gieo một nhân vào đây á, tức là gieo một cái nghiệp nhé, một cái nghiệp nhé. Ở đây chúng ta gọi là nghiệp nhân, mà khi mà cái nghiệp nhân này nó chín á, nó phải đưa con người lên tới chỗ này, mà lên tới chỗ này so với cái mức này thì con người có hạnh phúc nhiều hơn, cố phá. Thì tới chỗ này là nghiệp quả. Thì trong cái tàn thức của người đó, nó có một cái buồng chuối, nó có một cái mặt cầu hay là cái nít gì đó vừa mới đặt vào. Chúng ta chưa thấy được nghiệp quả, nhưng mà chúng ta biết rằng hạt đã gieo, hạt đã gieo thế nào cũng tốt. Nhưng mà chiều hôm đó có thể là người đó bị quyến rũ và đã gieo trong tâm thức người đó, trong đã tạo ra một cái nghiệp khác mà nó không được mấy tốt. Ví dụ người đó mắng chửi người một người khác và làm cho người khác đó mất hết cái niềm tin nơi bản thân của mình, và người đó bỏ tu học của người đó, mọi người người đó ta thầy ta bạn đi luôn. Ví dụ như mình là một cái hành động nó có tính chất không có thể gì, thì người đó đồng thời thấy vào trong tâm thức của mình một hạt giống xấu, hạt giống của một nghiệp nhân xấu mà nó đưa tới nhiều quả. Ví dụ như cái nghiệp nhân đó nó chỉ tình này thôi, tức là nó nữ gan thôi. So với cái trước á, so với cái nghiệp nhân trước á, thì cái nghiệp nhân này nó nhẹ hơn, nhưng mà tức là cái sức mạnh của nó yếu hơn. Thì chúng ta đơn giản hóa vấn đề, chúng ta nói là trong cái tâm thức của người này mới có hai hạt giống, thôi một hạt giống thiện và một hạt giống bất thiện. Và khi mà hai cái đó nó chín thì người đó đi từ đâu? Thì theo cái nguyên tắc mà tính toán toán học á, chúng ta phải vẽ một cái hình thang như vậy. Thì chúng ta biết rằng nếu người đó có hai hạt giống như vậy thôi, thì khi mà hai hạt giống chín thì quả gì thuộc á, nó sẽ đưa người đó tới chỗ này. Đây là cái địa vị của người đó trong tương lai, khi mà cái quả gì thuộc nó chín. Vì vậy cho nên nghiệp phục có nghĩa là sự phối hợp lại tất cả những cái nghiệp nhân, khi mà những cái nghiệp nhân đó nó chín cần chúng ta nhìn vào con người chúng ta, tâm lý, sinh lý, cái hạnh phúc, cái đau khổ chúng ta, chúng ta biết rằng đó là cái gì vượt qua trong những lúc mình tập. Nhìn lui thì chúng ta thấy những cái nghiệp nhân mà chúng ta đã gieo và những người khác đã gieo dựng chúng ta, nó đã đưa chúng ta tới. Và chúng ta nhận diện ra những cái hạt nhân, những cái nghiệp nhân đã có trong quá khứ. Chúng ta nhờ thầy, chúng ta nhờ bạn, chúng ta nhờ cha, chúng ta nhờ mẹ, chúng ta nhờ những cái điều kiện thuận lợi mà bây giờ chúng ta được hưởng cái không khí trong lành, an lành, phước thiện hành. Thì chúng ta nhìn trên đôi chúng ta thấy hết tất cả những cái nghiệp nhân đã gieo một chút. Thì chúng ta biết rằng nếu những cái hạt giống đó được tưới tầm, được chăm sóc, được gieo trồng thêm nữa, thì ngày mai chúng ta sẽ khá hơn. Ví dụ như là chúng ta làm một cái hành động có tính cách rất là thiện, thì tối nay cái hành động thứ ba này nó đưa ta tới cho một. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta nghe cái câu nói của Giang Quân Thác đó, cái câu long elastom để tự giác con người á, là tổng thể của những cái nghiệp, cái hành động của mình, hành động rất là nhiều, thì mình biết rõ ràng rằng con người của mình ở đây là con người của mình đây á, là tổng thể của cái nghiệp A, nghiệp B và nghiệp C. Mà nghiệp nó có nghĩa là hành động, tức là nghiệp. Khi mà nó là nhân là gọi là nghiệp nhân, mà khi mà nó là quả thì gọi là nghiệp quả. Khi mà chúng ta làm những cái điều đó, chúng ta gieo hạt giống thì chúng ta tạo ra nghiệp nhân. Khi mà chúng ta hướng được thì cái đó gọi là nghiệp quả. Con người là tổng thể của tất cả những hành động của mình.
Đó là câu nói của Giang Công Tật, nó rất phù hợp với là tinh thần nhân quả trong đạo Phật.
Thành ra trước đó chúng ta làm hành động A, rồi đó chúng ta làm hành động B, rồi sau đó làm hành động C, và cuối cùng chúng ta đã đi tới cái tình hình đó.
Vì vậy cho nên khi mà chúng ta thực tập tiền thiền quán, chúng ta nhìn vào thân tâm trong hiện tại, chúng ta thấy cái trình độ của sự, của hạnh phúc, của sự nhẹ nhàng, của sự giải thoát của chúng ta, rồi chúng ta phân đi và tìm ra những cái gốc rễ của nó. Trong quá khứ chúng ta đã được làm được gì, chúng ta đã được ai giúp đỡ, chúng ta đã thực tập được cái gì để hôm nay có được cái sự thanh thản đó, có được cái hạnh phúc đó, có được cái sự thư thái đó. Và chúng ta đã có những cái hành động nào, đã có những nghiệp nhân nào mà hôm nay chúng ta còn có một vài cái giận và cái buồn và cái ganh ghét còn sót lại, thì đó là công việc quan chiếu để tìm ra những cái hạt giống năm xưa. Mình chỉ cần nhìn vào trái cây là biết được hạt giống đó. Và trái cây là chúng ta có thể hoa trái, là chúng ta có thể tiếp xúc được ngay cái giới hiện tại, và tiếp xúc được với hoa trái tức là mình có thể nhận diện, y đăng ký xe được cái hạt giống này. Nghệ thuật khi dựa vào giới và địa cũng thế. Giới và địa là hai cái mình học được đó. Giới là cõi trong đó chúng ta sống. Ba cõi trong đó chúng ta sống là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Và địa tức là mười địa của vị Bồ Tát, từ địa, sơ địa cho đến thập địa. Thì tam giới hay là thập địa là những cái cõi mà do chúng ta cộng tác lại để biểu hiện ra, tâm thức chúng ta cộng tác lại biểu hiện ra. Ví dụ như làn hồng nha, làn hồng đó là một sáng tạo phẩm của tâm thức cộng đồng tất cả chúng ta, thầy trò bạn hữu, chúng ta đã dùng tâm thức của chúng ta để sáng tạo ra làn hồng. Và làn hồng là một cái thế giới cộng điểm của chúng ta tạo dựng làn hồng để thừa hưởng, để tu tập. và là Hồng đã được 10 năm. Thì tam giới
hữu địa thập địa là Bồ Tát.
Các sư chú sư cô đi tìm hữu địa đi,
là những cái cõi
mà tâm thức cộng đồng của chúng ta, tâm thức cộng đồng của chúng ta cùng sáng tạo ra để chúng ta sống. Chúng ta sống là cõi dục hay là cõi sắc hay là cõi vô sắc hay là một cái giới nào đó, một cái cõi nào đó, là cái cõi đó là hoàn toàn là sáng tạo trong cộng đồng của tâm, cũng như là hồng, thành hồng do ai tạo ra, do chính chúng ta tạo ra, do người có tâm tu học tạo ra. Thì dị thục á, nó tìm tới, nó tham dự vào cái cõi đó, vào cái giới và cái địa đó. Tại sao bây giờ ta không ở Canada mà chạy qua bằng Hồng? Là tại vì chúng ta có cái cộng nghiệp với những người dân bằng Hồng, cho nên bây giờ không ở Canada mà chạy qua bằng Hồng. Đó là sự tham dự. Chúng ta tham dự vào giới và vào địa, vào cái cõi đó, vào cái giới và cái địa đó. Tại sao bây giờ ta không ở Canada mà chạy qua bằng Hồng? Là tại vì chúng ta có cái cộng nghiệp với những người dân bằng Hồng, cho nên bây giờ không ở Canada mà chạy qua bằng Hồng. Đó là sự tham dự. Chúng ta tham dự vào giới và vào địa. Tại sao bây giờ chúng ta không ở Bồng Đô mà chúng ta ngồi ở Quebec? Tại trong ta nó có một hạt giống, nó hạt giống, nó có liên hệ tới những cái hạt giống của những người đang ngồi đây, cho nên sáng nay tự nhiên có tìm thấy. Vì vậy cho nên cái gì cũng có, nó đi tìm cái đồng thanh tương ứng, đồng thiết khí tương cầu để mà tham dự. Và có cái sức nó kéo mình tới để mình tham dự vào cái đó, mà không có đi tới tham dự cái đó. Cái đó là các bạn được quyết định sẵn trong dị thực nhân, để cuối cùng mình có một dị thực quả. Dị thực quả là sẽ có mặt của làn hồng và một tăng thân tu tập. Dị thực nhân là những hạt giống mình đã gieo trong quá khứ, và chính cái hạt giống đó kéo mình tới, chúng ta người khác kéo. Cái đó gọi là nghiệp lực. Nhưng mà cái nghiệp này là thiện nghiệp, cho cái ác nghiệp. Còn nếu mà mình có hạt giống của ma túy thì giờ này mình đâu có ngồi đây. Mình có hạt giống của ma túy thì mình đang ở cái chỗ đó. Có những người bây giờ đang ngồi coi những phim trường, video phim trường, là tại vì cái dị thuật của họ nó có những hạt giống ưa thích về phim trường, cho nên giờ này họ không có nghe Phật pháp, họ nghe, họ coi phim trường. Thành ra chúng ta biết rằng chúng ta nhìn vào cái gì của quả hiện bây giờ đây, chúng ta biết ngay rằng chúng ta sờ mó ngay được những cái hạt giống và chúng ta đi gieo trong quá khứ. Ngồi hôm nay trong cái nhà bếp này không phải làm cái chuyện, không phải làm cái việc đúng. Cái sự kiện mà ta ngồi đây hôm nay trong cái nhà bếp này nó đã được quy định trước, tức là những cái hạt giống đã được gieo trước ở trong tâm điển của chúng ta, trong A là giới thức của chúng ta. Và cái hạt giống đó hôm nay nó được tưới tẩm, nó được nảy nở và nó cho thấm đúng sức mạnh để chúng ta tới và tham dự trong cái cộng đồng của chúng ta. Vì vậy cho nên cứu địa, chiếm địa hay là ba cõi là những cái cõi mà các chúng sanh sáng tạo ra bằng cái tâm thức cộng đồng của họ. Thì chúng ta chưa biết nhiều về tâm của chúng ta đâu. Tâm chúng ta mù vô cùng. Tâm chúng ta tạo ra Phật, tạo ra ma. Tâm chúng ta tạo ra cái đường, tâm chúng ta tạo ra đường. Vì vậy cho nên không có cõi nào mà tâm chúng ta không tạo ra. Dị thuật khi dựa vào giới và địa cũng thế. Chúng ta tham dựa vào một cái giới, ví dụ như là dục giới, thì dục giới đó nó vừa có tính cách tự biểu và nó cũng có tính cách cộng biểu. Cái dục giới đó là chung của chúng ta nhé, và nó có tính cách cộng biểu. Bây giờ cái xã hội Tây phương ta gọi là xã hội thực thụ, society về cùng sống mặt, nó là một cái thế giới cộng biệt. Nhưng mà các sư cô, sư chú, các Phật tử ở đây á, chúng ta đâu có tiêu thụ bằng những người hiện đang ở Paris hay là Bordeaux. Chúng ta đâu có trả tiền nhà nhiều như họ. Chúng ta đâu có trả tiền tiền điện, tiền nước, tiền tê. Cũng như là chúng ta đang sống trong một cái thế giới cộng biểu, cộng biệt. Tất cả những cái quảng cáo trên television đều là để tưới tầm những cái hạt giống dục của chúng ta không. Nhưng mà là không nhé, chúng ta không có coi những cái quảng cáo đó. Vì vậy trên mỗi ngày những cái hạt giống dục của chúng ta không có được tưới. Thành nó trong cái chung mà nó có cái riêng rồi. Tuy là cũng ở Pháp, cũng ở trong cái xã hội tiêu thụ, nhưng mà những người dân ở làng không, không có bị ảnh hưởng nặng nề những cái sự khiêu gợi, sự kích động của các cái quảng cáo. Thì trong cái chung nó là có cái riêng. Và trong khi những người ở Paris, ở các thành phố lớn mà họ thuê nhà, họ đi làm, họ trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, họ trả nhiều. Tại vì cho nên họ làm cực, phải làm như là con trâu thì mới có thể có đủ tiền để mà trả. Còn trong khi đó, tuy là chúng ta cũng ở Pháp, cùng ở trong cái xã hội tiêu thụ, nhưng mà đây nếu tính ra chúng ta cứ trả ít hơn tiền thuế nhà, thuế cửa, tiền ăn, tiền uống. À, những cái tiêu thụ chúng ta nó có những ít thành ra tuy là có dược, nhưng mà chúng ta biết được. Vì vậy cho nên chúng ta lại thấy được một cái sự thật nữa, một cái khía cạnh sự thật nữa, là trong cái cộng điểm thế nào cũng có cái gì. Vì vậy cho nên các vị hiền thánh cũng có thể ở chung trong cõi dược mà không có bị dục nó làm cho tôi nổi định bằng. Cõi này có thể gọi là cõi phàm thánh đồng cư, tức là thánh và phàm cũng chung được. Cũng là hồi tiêu thụ đó, cũng những cái dục vọng cám dỗ người đó, nhưng mà những người thánh thiện thì họ vẫn giữ được tự do của họ, giữ được an lạc của họ. Còn những người khác thì đắm chìm sinh tử ở trong cõi dục. Dị thuật khi dựa vào giới và địa cũng thế. Trong cái chung nó có cái gì đó. Trong cái gì nó có cái chung. Nó có cái gọi là đồng thông tương ứng, đồng cái chân cầu, gọi là cái pháp chi tiêu. Có một lần Bụt đang ngồi ở trong 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 cái tỉnh thất của ngài, tỉnh xá Thức Lâm, phải tỉnh xá Kỳ Đà, Kỳ Viên, thì ngài mới chỉ ra ngoài sân và ngài nói chuyện với một vài vị đệ tử trong các thầy thế, nhìn ra mà coi. Các thầy có thấy rằng những cái thầy mà ưa pháp đàm á đang ngồi vây quanh lấy thầy Xá Lợi Phất không? Tại những người đó rất là thương thầy Xá Lợi Phất và rất ưa thực tập pháp đàm. Và thầy có thấy không, tất cả những người mà ưa học về luật á, về tỳ ni á, thì là đang quay quần trung tâm thầy U Bali phải không? Còn thầy có thấy những cái thầy mà ưa học về xuất pháp á đang quay quần trung tâm thầy Phú Long Nam, thì nghĩa là cái tâm của mình như thế nào, cái sở thích của mình như thế nào, cái nghiệp lực của mình như thế nào, thì mình có khuynh hướng, thì cái sự tham dự của mình vào cái giới và cái địa nó cũng như vậy. Vậy thầy Xá Lợi Phất á là người có trí tuệ, thầy U Bali là một người rất kỳ luật và dạy luật rất giỏi, thầy Phú Lô Na là người xuất phát rất giỏi, rồi có nhiều thầy, rồi có những thầy ưa ngồi với thầy Xá Lợi Phất hơn, có những thầy ưa ngồi với thầy U Bali hơn, có những thầy ưa ngồi với thầy Phú Lô Na hơn. Thành ra khi mà mình tìm tới một người bạn để mà chơi, để mà sinh hoạt, là tại vì mình và người bạn đó nó có cái sự đồng thanh của mình, đồng khí tâm thần, cái pháp tu, thì cái dị thuộc của mình á, trong đó nó có ghi chép được. Và vì vậy cho nên dị thuộc của mình nó tìm tới một cách rất tự nhiên cái giới của mình và cái điều của mình. Thì nó gọi là dị thuộc khi dựa vào giới và điều như thế. Bây giờ chúng ta đọc lại 8 câu hát có thể chúng ta hiểu chưa hết. Bài thứ 8 và bài thứ 9 á, biểu biệt A Lại Gia là thế giới tánh cận, độc ảnh và đới chất, 18 giới hình thành. Tất cả mọi hiện hành đều tự biểu, cộng biểu, dị thuộc khi dựa vào giới và địa cũng thế. Nghĩa là nó cũng có cái tất tự. Không khó gì mấy ha.